This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Như từ một lần nữa gửi lời chào đến quý vị và mời quý thính giả cùng đến với chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào đến luật sư Michael Cao trên đường dây, thưa luật sư.
Dạ vâng, Michael xin chào Như Tuyền. Dạ vâng, Michael rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Hôm nay thì thành phố Dallas có một ngày trời cũng khá là ấm, không biết là Houston thì thời tiết như thế nào và luật sư có một ngày làm việc nhiều niềm vui hay không ạ?
Cảm ơn Như Tuyền. Ở dưới Houston thì cả ngày hôm nay âm u, hiện tại đang mưa. Không biết là mưa bao lâu, hy vọng là chiều nay nó tạm dạ.
Dạ vâng, cảm ơn.
Người ba má của anh là ở Mỹ một năm rồi đi theo diện du lịch. Nếu mà phải đoán là người ta đã ở quá hạn. Tại vì thông thường người Việt Nam qua Mỹ khi mà qua hải quan thì hải quan thông thường người ta sẽ bấm 6 tháng, tối đa là 6 tháng ở lại Mỹ hợp pháp. Mà nếu mình đã ở một năm rồi, nghĩa là mình đã ở Mỹ bất hợp pháp quá hạn trên 6 tháng rồi. Rất là nguy hiểm nha. Nguy hiểm là sao? Là nếu mình rời khỏi nước Mỹ, nếu trong cái trường hợp mà có thể ở trên 6 tháng mà quá hạn, người ta có thể phạt mình là 3 năm không cho vô Mỹ lại. Okay. So, trong cái giai đoạn này, trước khi rời khỏi nước Mỹ, nếu muốn rời khỏi nước Mỹ mà cô vẫn khuyên là nên kiếm một văn phòng luật sư chuyên và di trú tư vấn với anh ta, làm việc với anh ta. Tại vì một khi mình đã bước ra khỏi nước Mỹ rồi mà muốn vô lại rất là khó, cái quyền lợi của mình mất đi rất là nhiều nha. Một khi mình đã ở quá hạn rồi, hiện tại là trên ví dụ như 6 tháng quá hạn đi, nó không có cái đơn nào mà di trú và xin gia hạn lại. Nếu mà mình muốn xin gia hạn cái visa là mình phải xin trước khi cái 6 tháng đầu tiên hết hạn, nghĩa là mình đang ở đây hợp pháp. Thì lúc đó mình mới xin cái đơn, nộp cái đơn gia hạn một khi mình đã ở đây bất hợp pháp rồi. Cái đơn đó không sử dụng được. Cái câu hỏi là mai mốt mình có cách khác nào khác để chuyển diện hay lấy thẻ xanh đụng đó, có thể anh. Tuy là mình ở đây bất hợp pháp nhưng cái chuyện mà gia hạn lại cái visa đi du lịch đó, thì là cái đó muộn rồi, cái đó nó qua rồi. Mình phải làm trước khi cái thời điểm ở đây nó hết hạn. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Và bây giờ xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chào chị. Xin cho biết tên và
câu hỏi. Chào chị Duy Tuyền. Chào anh luật sư Michael Cao. Mình muốn hỏi là năm 2014 á, thì mình có bảo lãnh ông anh. Xong rồi mình lập hồ sơ vô sở di trú. Rồi sở di trú gửi lại cái biên lai về cho mình. Xong mà tới bữa nay cũng không có nhận được giấy tờ gì nữa. Giờ hỏi luật sư Michael Cao bây giờ phải làm sao?
Dạ vâng, cái câu hỏi đầu tiên á, là chị có theo dõi trên mạng không? Ở trên cái trang mạng của sở di trú, cái hồ sơ của mình có theo dõi không?
Dạ, tại vì cái mình mất cái biên nhận rồi. Mất cái biên lai rồi.
Mất luôn cái hóa đơn hả chị?
Dạ, chỉ có nhận được cái hóa đơn là sở di trú nó nhận được cái hồ sơ mình cái thôi, sở, bây giờ không có nhận được giấy tập thu cái gì hết á. Rồi muốn hỏi á thì...
Nhưng mà vẫn có tờ giấy cũ đúng không? Vẫn có cái hóa đơn đúng không?
Hóa đơn là giấy cái receipt phải không?
Dạ đúng chị, là cái receipt.
Dạ mình đi mất rồi. Dạ mình mất rồi, okay. Giờ sao được sơ?
Bị làm mất rồi hay là vẫn còn chị?
Làm mất rồi.
Ok. Một khi làm mất rồi mình không thể theo dõi hồ sơ là tại vì mình cần cái số hóa đơn. Mà không có số hóa đơn thì không thể theo dõi được. Em sẽ khuyên chị là liên lạc ở bên sở di trú. Gọi cái số 800 Okay. Báo cho người ta biết là mình đã làm mất hóa đơn rồi, có cách nào mà mình để xin lại cái hóa đơn hay không? Okay. À, chị sẽ cần thông tin của người đứng ở bảo lãnh là chị, quốc tịch Mỹ, và xin thông tin của người được bảo lãnh là ông anh ở Việt Nam, tên tuổi, ngày tháng năm sinh đầy đủ.
Dạ, luật sư có làm vậy cái này không?
Yes, bên văn phòng có thể là có kiếm cách để xin lại cái hóa đơn, rồi sau cái hóa đơn rồi mình sẽ theo dõi hồ sơ chị. Nói chung là mình có thời giờ đó, tại vì bây giờ chị mới nộp là 7 năm, mà hiện tại anh chị em nhiều khi nó cả 14-15 năm rồi chị.
Cho hỏi luật sư, thí dụ mà mình chờ họ có gửi giấy thu về không vậy?
Nó có thể chị, nó có thể gửi giấy.
Tại vì mình không có dọn nhà, mình không có dọn đâu hết.
Nhưng mà Michael vẫn khuyên là nếu mà được thì chị nên liên lạc với sở y chú đi. Nên làm việc với sở y chú để xin lại cái số hóa đơn, để chị mình cũng theo dõi được ở trên mạng là hồ sơ đang tới đâu.
Giờ ví dụ mình ra chỗ luật sư làm giùm á, nhận phòng luật sư ở đâu?
Bên văn phòng ở bên Saigon Mall hoặc là ở bên Asia Times Square chị. Để cái gì cuối chương trình Michael cho số liên lạc luôn nha.
Cảm ơn luật sư nhiều nha.
Nếu mà chị ở gần chỗ nào đó thì chị ra chỗ đó, thì văn phòng luật sư Michael Cao có hai văn phòng. Một là trong Cali Saigon Mall, với số điện thoại là một là trong Cali Saigon Mall nhé, với số điện thoại là 214-703-0903. Còn văn phòng thứ nhì là trong Asia Times Square, với số điện thoại là 972-606-9988. Và trở lại với chương trình thì thưa quý vị, luật sư Michael Cao đang đến với quý vị trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Mời quý thính giả tiếp tục gọi vào nha. Những câu hỏi nào liên quan đến những hồ sơ du học, hồ sơ định cư dạng EB-5, những hồ sơ bảo lãnh thân nhân, và những tai nạn xe cộ tàu bè thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào. Luật sư Michael Cao sẽ sẵn sàng để mà chia sẻ hướng dẫn quý vị. Xin nhắc số điện thoại của chương trình 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Và văn phòng luật sư Michael Cao thì được thành lập từ năm 1998 cho đến nay, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú và nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Mỹ. Và bây giờ Như Tuyền xin được mời một vị vừa gọi vào. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chào anh. Xin cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Hello.
Rồi, nghe được rồi ạ.
Xin chào luật sư, xin chào chị. Tôi định hỏi luật sư cái vấn đề này là tôi làm cái giấy bà xã qua Mỹ, cái đi cái diện là bảo lãnh vợ chồng đó luật sư. Nhưng mà qua được 2 năm đầu thì mình đã làm cái thẻ xanh nó 2 năm hết hạn, mình đã làm cái giấy đó xong rồi. Giờ nó gửi về cho mình, lúc đó nó gửi về là nó cho gia hạn mình làm 18 tháng.
Dạ đúng rồi.
Nhưng mà cho đến bữa nay thì nó không có gửi một cái giấy tờ gì hết, mà cái giấy đó là bây giờ mình phải làm sao luật sư?
Thôi cái câu hỏi là mình nộp vô cái đơn y 751 để gỡ điều kiện xin thẻ xanh vĩnh viễn cho bà xã, ví dụ đi, ok? Thì bây giờ là thông thường là gửi cái đó vô, nó gửi hóa đơn, cái hóa đơn nó gia hạn 18 tháng. Bây giờ là hết 18 tháng rồi, hồ sơ vẫn chưa duyệt xong. Thì bây giờ mình nên làm những cái gì? Gần đây cái đơn y 751 nó hơi chậm anh. Nhiều khi năm rưỡi, 2 năm, 2 năm rưỡi có, 3 năm có anh. Chắc cố gắng chờ đợi.
Tức là bây giờ mình chỉ có chờ đợi thôi, chứ mình không có làm gì được gì không được xin.
Hiện tại là chờ đợi anh, tại vì cái đơn đó nó lâu lắm anh ơi. Đôi khi có cái hạn 6 tháng được approve, đôi khi 2 năm, 2 năm rưỡi, 3 năm có anh.
Nhưng mà em muốn hỏi luật sư một cái là ví dụ cái đó cái giấy nó gửi về cho mình 18 tháng, bây giờ nó đã hết hạn rồi, thì mình bà xã ở lại nó có cái legal hay là nó có vấn đề gì xảy ra không bà xã?
Nó không có vấn đề anh. Chỉ có vấn đề là nếu mà đi làm mà bên công ty người ta làm khó, nghĩa là người ta nói là giờ không có bằng chứng ở đây hợp pháp, tại vì cái hóa đơn hết hạn rồi, thì người ta không cho đi làm nữa. Hoặc là mình đi cần về Việt Nam, có gia đình, có vấn đề, có đại khái, có sức khỏe hay là gì đó, cần về gấp, thăm ông nội, ông ngoại, bằng nội, bằng ngoại gì đó, vân vân, yếu cái gì đó, mà cái 18 tháng hết hạn thì đi không được, thì lúc đó mình sẽ liên lạc với sở di trú, xin cái hẹn InfoPass, lên đó người ta sẽ bấm cái đơn I-551 là nó gọi là proof of status, xác nhận là mình ở đây hợp pháp đó. Thì có cái dấu bấm đó, có hộ chiếu Việt Nam thì đi Việt Nam được hoặc là xin việc làm được.
Cái đó không, mình không có cần có vấn đề là đi hay đâu, mà mình chỉ vấn đề là mình đã làm xong mà nó gửi cái giấy gì nó gia hạn cho mình là 18 tháng rồi, bây giờ nó đã hết hạn là mình ở đây cùng với cụ không, hay là mình có vấn đề gì không, vậy thôi chứ cùng mình không.
Dạ không, yêu cầu không. Cái câu trả lời là không anh. Tuy là hết hạn cái hóa đơn, nhưng mà tuy một khi nó duyệt xong mà nó chấp thuận hay không thì lúc đó mình mới biết là có vấn đề hay không.
Cảm ơn luật sư nhiều, cảm ơn chị nhiều.
Cảm ơn anh. Vâng, mời quý thính giả tiếp tục gọi vào cùng với luật sư Michael Cao trong chương trình Di trú và Nhập tịch nha. Xin nhắc lại số điện thoại 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Luật sư Michael Cao đang đến với quý thính giả trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Đường dây điện thoại đang mở nha. Quý vị gọi vào, tường sẽ đón điện thoại ngay. Xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào. Dạ đúng rồi, xin anh cho biết tên và đặt câu hỏi luôn.
Chào chị, chào luật sư. Cho em hỏi là thí dụ ba mẹ mới vừa qua Mỹ, thì một người á, thì khoảng chừng một tuần sau là có số an sinh xã hội gửi về. Còn một người kia đó là tới hôm nay thì nó là khoảng 2 tuần rồi mà chưa thấy cái số gửi an sinh xã hội gửi về. Thì xin hỏi luật sư là bây giờ mình có cần làm gì không hay là tiếp tục chờ đợi?
Dạ vâng, cái người mà có rồi thì là ok good. Cái người chưa có phải đợi anh ơi. Gần đây không phải là ai cũng có được cái số social. Thông thường bên social người ta sẽ nói là nếu mà dĩ nhiên là trên một tháng mà chưa nhận được thì lúc đó với liên lạc người ta làm việc. Mà hiện tại liên lạc social security, văn phòng social của địa phương của Dallas mà muốn xin cái hẹn lên đó là tại vì người ta không cấp số social ngoại trừ là người ta gặp mình trực tiếp. Mà muốn xin cái hẹn gặp trực tiếp thì nó cũng khá khó. Chắc là anh đợi anh ơi, đợi qua một tháng đi. Nếu mà ngoài qua một tháng thì sau đó sẽ liên lạc bên văn phòng của an sinh xã hội của Social Security anh.
Ok, vậy là lời khuyên của luật sư là chờ khoảng sau hơn một tháng, nếu mà mình vẫn không nhận được cái số an sinh xã hội thì mình mới liên lạc với họ đúng không?
Dạ đúng anh, là bây giờ mới 2 tuần đúng không?
Dạ đúng rồi, mới 2 tuần ạ.
Mới 2 tuần vẫn còn sớm, anh chắc phải đợi anh ơi.
Không, tại thì thấy cũng còn sớm, nhưng mà mình chỉ thấy 2 người qua cùng một lúc mà một người thì có rồi, mọi người còn lại người kia thì hơn một tuần rồi mà chưa thấy.
Đúng anh. Cái đó là cái đó bình thường lắm anh.
Ok, rồi cảm ơn luật sư.
Cảm ơn anh. Vâng, trở lại với chương trình thì thưa quý vị, số điện thoại xin nhắc một lần nữa là 214-341-5943 hoặc 817-899-4110. Luật sư Michael Cao đang đến với quý vị trong chương trình Di trú và Nhập tịch nha. Quý vị tiếp tục gọi vào, như Tuyền sẽ đón điện thoại ngay. Văn phòng luật sư Michael Cao có 2 văn phòng tại Dallas Fort Worth của chúng ta, một là trong Cali Saigon Mall và một là trong Asia Times Square. Và ở đây thì quý vị cũng biết là một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó thì đem đến cho quý vị rất là nhiều thuận tiện trong quý vị không cần phải gặp vấn đề khó khăn trong 2 ngôn ngữ Anh và Việt. Và Tường cũng gửi luôn cả số điện thoại của văn phòng luật sư đến để trong trường hợp mà quý vị cần thì quý vị có thể gọi nha. Nếu quý vị nào mà ở dưới Arlington, Grand Prairie thì quý vị gọi cho số văn phòng của luật sư Michael Cao trong Asia Times Square là 972-606-9988. Còn số của văn phòng luật sư Michael Cao trong Cali Saigon Mall là 214-703-0903. Hồi nãy đầu chương trình thì như Tuyền vội đoán điện thoại nên không kịp hỏi luật sư là có những gì cập nhật luật sư muốn cập nhật hay không ạ?
Dạ vâng, cho xin 2-3 phút nha Như Tuyền. Dạ, nhưng mà nếu mà có ai gọi tới thì Như Tuyền muốn thì cứ bắt nha.
Vâng ạ.
Ok, so một trong những cái vấn đề của tuần rồi Michael nghe mà dĩ nhiên nghe nó không có đúng là tại chứng nhất nó không có nằm trong lĩnh vực của những gì Michael làm việc, là cái câu hỏi là một người thợ xanh có xin được trợ cấp ở Mỹ không. Ok, so Michael đã nghiên cứu. Yes, người thợ xanh xin được cái rất là nhiều chương trình trợ cấp ở Mỹ. Ví dụ như là SSI, Supplemental Security Income, xin được Social Security, xin được Medicare, xin được Medicaid, đương nhiên là mua bảo hiểm Obamacare được rồi, xin được cái chương trình CHIP là cho mấy đứa bé, xin được chương trình Temporary Assistance là TANF, giống như ngày xưa mình gọi là Welfare, SNAP, Section 8 là Housing. So, cái câu hỏi là người thẻ xanh làm sao mà đủ điều kiện để xin được những cái chương trình này, ăn thua, tùy cái chương trình, nhưng thông thường là phải ở đây tối thiểu trước nhất là 5 năm thẻ xanh. Thứ nhì là phải đi làm đủ 40 quý. 40 quý là mỗi một năm là 4 quý, là 40 quarter đó. Thì nói chung là nếu mà một người thường trú mà đã ở đây, nói chung là trên 10 năm mà làm việc trên 10 năm 40 quý đó, thì là cái người thẻ xanh đó sẽ xin được hết những cái chương trình mà Michael nhắc tới hồi nãy. Ví dụ như là SSI, Social Security, Medicare, Medicaid, vân vân, CHIP, SNAP, Welfare, của những cái chương trình trợ cấp mà người Việt Nam mình xưa nay nhắc tới. Tuy nhiên nếu mà mình không đi làm đủ 40 quý thì là nó khó hơn nhiều. Nhưng một lần nữa, dường như Michael năm tuần rồi là có mấy câu hỏi về đó. Là tại vì thật sự là Michael không có làm mấy cái chương trình này xin cho thẻ xanh mà là làm di trú nhập tịch. Thì nhưng một lần nữa khi sau khi nghiên cứu thì là mới thấy là một người thường trú, một người thẻ xanh ở Mỹ thật sự cũng miễn sao là mình đi làm đầy đủ ở đó lâu, nghĩa là trên 10 năm ở Mỹ đi làm đầy đủ thì vẫn có đủ điều kiện để xin hết những cái chương trình trợ cấp như tiền là Medicare, Medicaid này kia vân vân và SSI.
Vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều. Và thưa quý thính giả, trở lại với chương trình thì có những câu hỏi nào liên quan đến những lĩnh vực di trú nhập tịch, những hồ sơ du học, những hồ sơ định cư theo dạng đầu tư, dạng EB-5 hoặc là những chương trình tai nạn xe cộ tàu bè. Quý vị hãy gọi vào để tham khảo cùng với luật sư Michael Cao ngay trên làn sóng ngay bây giờ qua số điện thoại là 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Khi quý vị gọi vào thì Tuyền sẽ đón điện thoại cho chương trình ngay. Trở lại với... Vâng, xin được mời một vị vừa gọi vào cho chương trình nhé. Hello. 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 Quý vị lên tiếng giùm chương trình nha.
Hello.
Dạ vâng, xin chào. Anh cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Tôi tên là Tony. Tôi muốn hỏi luật sư là cái hồ sơ bảo lãnh anh chị em bây giờ tới đâu đấy?
Hồ sơ anh chị em là người ta đang giải quyết tới 8 tây tháng 12 năm 2006 anh. Nó hơi lâu anh. Yeah.
Tại vì tôi bảo lãnh... Tôi bảo lãnh anh chị em tháng 7 năm 2007, về này chắc có lẽ là khoảng 8-9 tháng không là xưa.
Yeah, nó có thể là 8-9 tháng nhưng nó có thể lâu hơn anh, là tại gần đây mỗi tháng nó đi chậm lắm anh. Nhìn như anh chị em tháng rồi nó đi đường tháng, nhưng mà trước đó tháng đi đường tuần, tháng đi đường tuần. Yeah.
Vậy nhắm khoảng chừng 1-2 tháng nó đi một tuần hay là khoảng 1 tháng đi một tuần?
Gần đây là tháng đi một tuần anh. Yeah. Đi chậm lắm anh ơi.
Cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Và trở lại với chương trình thì đường dây điện thoại cũng đang trống nha. Quý vị gọi vào, Tường sẽ đón điện thoại cho chương trình ngay. Cũng xin trở lại với lại văn phòng luật sư Michael Cao. Thì quý vị cũng biết là văn phòng cũng đã giúp cho rất là nhiều những gia đình có thể sanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ. Và rất là nhiều gia đình khác cũng đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Với từng ấy năm kinh nghiệm thì hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Mỹ, và đặc biệt là gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư tại Mỹ dạng EB-5, thì văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Và bên cạnh đó thì dĩ nhiên là phải nói rành rẽ hai ngôn ngữ, cho nên rất là thuận tiện cho quý vị tiếng Anh và tiếng Việt. Nếu mà sau chương trình đó quý vị có những câu hỏi nào mà quý vị muốn hỏi nhiều hơn thì quý vị cũng có thể gọi điện thoại để mà đặt hẹn đến với văn phòng luật sư Michael Cao, một văn phòng trong Asia Times Square và một là trong Cali Sài Gòn Mall. Bây giờ thì quay trở lại với chương trình thì chúng ta còn khoảng 15 phút nữa cho chương trình. Mời quý vị tiếp tục gọi vào nếu có những câu hỏi nào liên quan đến những hồ sơ di trú, nhập tịch, bảo lãnh người thân, hôn thê, hôn phu, anh chị em, vân vân, hoặc là những hồ sơ dạng đầu tư, định cư dạng EB-5 và những hồ sơ du học, thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào. Xin nhắc số điện thoại trực tiếp của chương trình 817 899 4110 hoặc 214-341-5943. Trở lại với luật sư thì luật sư có những cái câu hỏi nào, những câu hỏi nào của thính giả mà luật sư cũng thường hay gặp mà luật sư nghĩ là cần chia sẻ chung với quý thính giả đang trên làn sóng, như từng mời luật sư cập nhật luôn ạ.
Dạ vâng, không phải là chia sẻ những cái câu hỏi nhưng mà thêm một cái thông tin nữa như tiền là cái tình hình ở Việt Nam hiện tại. Tổng lãnh sự quán của Mỹ, người ta đang tạm ngưng đó nha, người ta chậm lại phỏng vấn cho tới ngày 11 tháng 6. Người ta có báo là tại vì cái tình hình COVID á, vì an toàn, Michael biết là tuần trước Michael có nói, nhưng mà tuần này Michael xin lập lại là người ta đã tạm ngưng phỏng vấn hiện tại thêm 10 ngày nữa là tới 11 tháng 6. Rồi sau đó người ta sẽ báo cho biết là cái tình hình tới đâu, có cancel, có gia hạn tiếp không, hay là người ta mở để phỏng vấn lại căn cứ theo cái tình hình COVID ở Việt Nam như thế này. Giờ cái tình hình nó cũng hơi căng.
Căng hơn bên Hoa Kỳ mình. Nhiều người thì
Mỹ giờ là em rồi.
Bây giờ thì về Việt Nam người ta sợ. Ngày xưa thì về Việt Nam bắt cách ly rất là lâu. Nghe nói là không biết luật sư có nghe được thông tin này hay không, từng cũng chưa có kiểm chứng, nhưng mà nghe một anh có ghé đài nói là bây giờ về Việt Nam thì người ta đang thay đổi, là người ta chỉ cho cách ly là một tuần thôi thay vì là hai tuần hay ba tuần. Điều đó đúng không luật sư?
No, những gì mà con nghe là gần đây nó còn khó hơn đó như tiền. Ngày xưa nó hai tuần, nghe nói như hiện tại là dường như là ba tuần cách ly đó. Chứ không phải là giảm lại đâu. Cái tình hình ở Việt Nam thì hiện tại người ta cũng đang lo lắng lắm. Nếu mà giảm là còn một tuần chắc là không có đúng đâu. Theo những gì mà con hiểu là người ta càng sợ, nghĩa là cách ly luôn dường như ba tuần cộng thêm tuần ở nhà nữa.
Có thể là cộng thêm một tuần ở nhà thì đúng hơn. Tại vì từng nghe anh nói là chỉ có cách ly một tuần thôi mà được ở nhà. Cách ly tại nhà.
Không, cái đó là sau khi 3 tuần cách ly ở khách sạn ở đâu đó.
Cảm ơn luật sư. Và bây giờ thì mời một vị trên đường dây ạ. Hello.
Alo.
Dạ vâng, xin mời chị cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Alo.
Dạ, nghe được rồi ạ. Chị nói đi.
Alo.
Dạ vâng, nghe được rồi. Chị nói đi ạ. Chị ơi.
Alo.
Dạ vâng, lên tiếng đi ạ. Đầu trước hết thì chị phải vặn nhỏ giùm cho chương trình cái radio bên đó, chị nghe bằng điện thoại thôi chị mới nghe được nha. Rồi thử coi là bây giờ chị nghe được chưa. Hello. Quý vị gọi vào quý vị nên sẵn sàng nha. Hello. Tại vì đường dây điện thoại đã được nối rồi đấy. Vâng, mời chị ạ. Khi mà quý vị gọi vào cho chương trình đó thì quý vị vui lòng nha. Khi mà được nối với lại hệ thống của chương trình rồi thì quý vị tắt hẳn cái radio quý vị đang nghe. Quý vị nghe bằng điện thoại thôi thì tiếng của quý vị nó không có bị vọng lại. Quý vị mới có thể nghe rõ được tiếng của Như Tuyền cũng như là tiếng của luật sư. Và dĩ nhiên là giúp cho luật sư nghe được tiếng của quý vị cũng như câu hỏi của quý vị rõ ràng hơn nhé. Xin nhắc lại số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Những câu hỏi nào liên quan đến những lĩnh vực di trú nhập tịch thì mời quý vị gọi vào nha. Xin mời ạ.
Alo.
Dạ vâng, mời chị. Đấy, từng biết chị nghe được chưa ạ? Tôi nghĩ là chị cố gắng gọi trở lại đó.
Alo.
Rồi chị lên tiếng đi.
Chào chị hỏi thăm cái này xí.
Dạ chị nói đi.
Dạ. Chị hôm trước chị đi gốc đám ma đám má chị đó, nhưng mà còn quá 6 tháng rồi trời bị kẹt ở đây, mà còn như vậy là có cái gì ảnh hưởng không?
Luật sư nghe được không ạ?
Nghe khó nghe, vậy như là qua đây 8 tháng là sao như tiền?
Chị qua đây đi đám tang 6 tháng phải không
qua
chị?
Qua đây như thế là gần 7 tháng. Nhưng mà trước cách đây 2 tháng mấy là mình có làm cái hồ sơ, mình có làm cái gì đó xin gia hạn đó mà không có trả lời gì cả. Mà không biết cái tình hình như này khó về quá, không biết ăn có gì ảnh hưởng.
Ok, so cái câu hỏi là khi mà mình nộp cái đơn I-539 để gia hạn cái visa du lịch thì mình nộp trong cái thời điểm là còn hàng 6 tháng không? Chắc là hẹn nghe là đúng rồi, tại vì mình qua đây 7 tháng mà 2-3 tháng trước mình nộp là đúng cái thủ tục. Sau khi nộp thì thường thường là cỡ 2-3 tuần, 4 tuần gì đó, nó sẽ gửi cái hóa đơn như mình. Thì nó sẽ nói là cái hồ sơ này nó sẽ để đó để nó duyệt. Cái thời gian giải quyết thường thường là từ 4-5-6 tháng gì đó. thì nó mới duyệt cái đơn y 539 là nó chấp thuận hay là nó từ chối. À, nếu mà nó chấp thuận thì nói chung là mình sẽ xin thêm 6 tháng từ cái ngày cái 6 tháng hết hạn. Nghĩa là mình ở đây chờ tới trước sau, nghĩa là từ ngày vô Mỹ cho tới ngày ra. Trong cái thời điểm mà mình xin nha, thường thường là 6 tháng thì là tổng cộng là 12 tháng. Nếu mà nó từ chối cái đơn y 539, nó nói là không đủ điều kiện, không đủ ràng buộc ở Việt Nam, thì nó sẽ cho mình thường thường là 30 ngày để rời khỏi nước Mỹ, để khỏi ở đây bất hợp pháp. Yeah.
Rồi.
Rồi chị thấy là nó không có trả lời. Có hộ ấy
6 tháng
trả lời là có nhận được hồ sơ, rồi nó cho mình chờ. Mà chị thấy chờ hồi chứ cứ là mình một cần 3 tháng rồi mà chưa thấy là cái,
yeah,
cái gì cả.
Thường thường là cỡ 6 tháng, 5-6 tháng nó sẽ trả lời. Dạ.
5-6 tháng và ở tới 5-6 tháng để làm là như rứa là, yeah, mình có quá hạn không?
Tại vì không, trong cái thời điểm mình chờ đợi mà nó chưa giải quyết xong á thì
còn cái visa của mình thì đúng 1 năm, nhưng mà cái dấu mộc của Mỹ khi vô hải quan á là nó cho mình 6 tháng. Là chị sợ là quá 6 tháng như thế là nó có vấn đề ảnh hưởng kia cho mình không?
Dạ, khi người ta đang duyệt cái đơn y 539 mình được quyền ở đây hợp pháp. Yeah.
Chị nghe rồi phải không? Hello?
Hello.
Là mình vẫn ở
không, luật sư nói là khi mà người ta đang duyệt cái đơn đó thì chị vẫn được, yeah, ở đây, có quyền ở đây hợp pháp.
Hợp pháp, nếu mà người ta chưa giải quyết xong, người ta chưa chấp thuận hay là người ta chưa từ chối thì mình vẫn được quyền ở đây hợp pháp. Yeah.
Nhưng mà sau này ví dụ như chị muốn đi trở về đi thăm con hay thăm bà con như thế có ảnh hưởng gì không?
Thăm con ở đâu, ở Việt Nam, ở Mỹ, ở đâu?
Ở Mỹ, tại vì chị là người du lịch mà chị bằng.
Cái câu hỏi là mình đã lỡ ở đây quá hạn, không phải quá hạn mà mình xin gia hạn ở đây.
Okay.
Vẫn là ở đây hợp pháp. Xong rồi mình sẽ rời theo đúng luật pháp hết, về lại Việt Nam. Cái câu hỏi là năm hay năm sau mình xin lại cái visa đi du lịch để đi qua thăm con ở bên Mỹ lại được không? Xin thì xin được rồi. Cái vấn đề nó cho hay không là một vấn đề khác. Một khi mà mình đã xin gia hạn rồi á, là theo kinh nghiệm nha, ăn thua cái ngược phỏng vấn mình là lãnh sự. Nhưng mà theo kinh nghiệm là nhiều á, đa số là những người phỏng vấn là lãnh sự, người ta sẽ từ chối cái du lịch mới của mình. Tuy là mình hợp pháp hết nha, mình xin gia hạn hết nha. Nhưng mà theo kinh nghiệm á, là nhiều hơn là không là cái người lãnh sự sẽ từ chối cái du lịch, tuy là mình đã đi Mỹ nhiều lần rồi. Yeah.
Thế là mình cũng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng đó, mà chắc chắn là khó đó.
Không thử thì cứ thử đi. Okay. Tại ngày xưa mình đi du lịch, xui COVID thì mình ở thêm, mình xin gia hạn. Nhưng mà khi mà xin lại nó từ chối thì giải thích cho nó nghe là tôi ở Mỹ là vì bất đắc dĩ thôi chứ không phải là tôi muốn. Dạ.
Dạ. Dạ. Cảm ơn
nha. Rồi, cảm ơn chị
nha. Dạ, bằng chị. Dạ.
Vâng, chúng ta còn khoảng 6 phút nữa cho chương trình Di trú và nhập tịch. Chương trình do luật sư Michael Cao phụ trách. Quý thính giả có những câu hỏi nào liên quan đến những hồ sơ di trú nhập tịch cũng như là những hồ sơ du học hoặc là những hồ sơ dạng đầu tư định cư dạng EB-5 và những tai nạn xe cộ tàu bè thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào để tham khảo cùng với luật sư ngay trên làn sóng nhé. Số điện thoại trực tiếp của chương trình xin nhắc 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Hiện tại thì đường dây điện thoại còn trống nhé. Quý vị gọi vào thì chúng tôi sẽ đón điện thoại cho quý vị ngay. Và trong lúc mà chờ quý thính giả thì như Tuyền cũng nhắc, các số điện thoại của văn phòng luật sư ngoài văn phòng ở Houston cũng như Việt Nam thì ngay tại Dallas Forward của mình, luật sư có hai văn phòng, một là trong Cali Saigon Mall với số điện thoại là 214-703-0903 và số điện thoại thứ nhì là của văn phòng luật sư Michael Cao trong Asia Times Square 972-606-9988. Bây giờ thì trở lại với chương trình, quý vị gọi vào từng đón điện thoại nha. Và như Tuyền trở lại với luật sư thì luật sư còn có những cái gì cần nhắc nhở ngoài những thông tin vừa rồi hay không ạ?
Nói chung là bên di trú gần đây thì Michael có đi rất là nhiều cái cuộc phỏng vấn, đi quốc tịch, chuyển nhiệm, vợ chồng, xin gia hạn thời sinh 2 năm qua 10 năm. Theo Michael thấy là bên di trú càng ngày càng đỡ hơn. Nếu mà so sánh cách đây 6 tháng 1 năm, cái phần duyệt hồ sơ người ta cũng duyệt lẹ hơn, hy vọng là lẹ hơn nhiều. Tại vì gần đây ý chú nó vẫn có vẫn rất là có nhiều vấn đề, nhất là khi nộp hồ sơ vô tiền nó không lấy, bưu điện không gửi, và cuối cùng ý chú 2-3 tháng mới gửi cái hóa đơn. Hy vọng là không bao lâu nữa người ta sẽ thay đổi và đỡ hơn nhiều. Nhưng hiện tại nó vẫn đang có vấn đề đó như Tuyền, di trú ở bên Mỹ nha.
Như Tuyền thấy nhìn truyền trong cộng đồng đó, khi mình đi chợ rồi mình đến các khu học chánh, rồi những cái thao mà tập trung nhiều người Á Châu đó, thì như Tuyền nghĩ là khoảng thời gian gần đây so với mấy chục năm về trước đó thì lớp trẻ đi du học cũng như là những người trẻ định cư qua đây đó rất là đông. Đông lắm luôn. Thì chắc nó cũng góp một cái phần là tăng cái dân số của người Á Châu trong cộng đồng lên rất là nhiều, đúng không luật sư?
Dạ vâng, có chứ. Hầu như là lúc nào cũng có người qua Mỹ định cư và du học hết như thế.
Xin trở lại với một vị vừa gọi vào cho chương trình. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chị cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Em tên Nguyên. Xin chào luật sư, chào chị. Em muốn hỏi luật sư, em muốn bảo lãnh hai người mà đầu bếp từ bên Việt Nam sang đây để họ làm việc bên văn phòng, mình có nhận hồ sơ như vậy không?
Thường thường là không chị ơi, tại vì nó không có diện chị, nó khó lắm. Thường thường là muốn qua căn cứ theo lao động nó phải có một cái diện của nó, có phải là cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, diện chuyên nghiệp, phổ thông. Cái này mà có thể là phổ thông, có thể là không, có thể là chuyên nghiệp. Nhưng mà nó cái kiểu nó nửa nửa, mà mấy cái diện đó thật sự EB3 phổ thông nó khó lắm. Thường thường là Michael không có nhận những cái hồ sơ này là tại vì mình phải kiếm đúng cái diện. Mà nhiều khi kiếm không được diện đó chị.
Dạ, tại vì có nghe nói là bây giờ người ta bảo lãnh, tại vì mình muốn người khó đó, mình không có muốn được nhân công đó, thì người ta, nó cũng thuộc dạng giống như hợp tác lao động đó, luật sư.
Dạ hiểu, đó là hợp tác lao động là đúng rồi đó. Cái câu hỏi là ở Mỹ không kiếm được người mà mướn người nước ngoài thì cũng có thể là tại vì hiện tại cái tình hình nó như vậy. Nhưng mà sau khi mà làm việc, nhất là những cái hồ sơ H1B mà bên văn phòng nhận nha, là căn cứ theo bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ á, khi mà đăng lên nó có người kiếm nha, mấy cái bằng cấp điều kiện đó. Thì bởi vậy cái câu hỏi là ở đây kiếm được người không kiếm được người mới về Việt Nam để mướn á, thì là không biết có đúng không, là tại theo kinh nghiệm á, là đăng lên mà mỗi người là rất là nhiều người trả lời và hỏi.
Dạ em cũng đăng trên mấy web á, là 3-4 tháng nay rồi á, mà không ai gọi mà cũng không ai apply á.
Dạ vâng. Dạ. Dạ yeah, cái đó là hợp tác lao động là đúng á chị, nhưng mà chị phải kiếm đúng cái diện chị ơi. Dạ.
Dạ. Dạ, có nghĩa là bên văn phòng không có nhận những trường hợp giống vậy.
Dạ, trong cái trường hợp mà nếu mà nấu ăn mà kiểu mà không cần bằng cấp nấu ăn đó, thì chắc là khó chị. Dạ.
Dạ, tại người ta có bằng cấp ở bên Việt Nam đàng hoàng á.
Em hiểu, nhưng mà cái câu hỏi nè, cái công việc của chị ở Mỹ nè, có yêu cầu bằng cấp không? Ví dụ như là chị
dạ,
ở
không,
nhà hàng nè, mướn người
đầu
bếp thì có cần bằng cấp không? Cái thường thường là cái việc đó có cần bằng gì không? Bằng cử
dạ,
nhân
không,
bằng này bằng kia không? Dạ. Hello.
Vâng, chị nói
dạ,
là chị chỉ cần đầu bếp thôi chứ không cần những bằng.
Dạ, thì bởi mới nói là thường thường là mướn một người đầu bếp ở nhà hàng, cái chức vụ đó thường thường là không có yêu cầu phải có bằng cấp gì ơi. Dạ.
Dạ. Ok, vậy cảm ơn luật sư.
Rồi, cảm ơn chị nhé. Xin được mời vị thính giả cuối cùng của chương trình nha. Hello.
Hello, dạ, dạ chào.
Dạ chào anh ạ.
Dạ, dạ thưa làm ơn cho tôi hỏi luật sư, tại vì tôi bảo lãnh bà vợ tôi, bà vợ tôi bà đi du lịch qua đây, tôi bảo lãnh và tôi nộp đơn mà sau 2 năm mấy nay là không thấy, nó kêu đi phỏng vấn, không cái sở di trú kêu đi phỏng vấn, không biết luật sư
anh
có thấy là cái
anh quốc tịch dạ. Mỹ, quốc tịch Mỹ hay là tài sản?
Dạ quốc tịch Mỹ anh, tôi quốc tịch Mỹ, bà xã tôi bảo qua đây bà đi du lịch đó, tôi bảo lãnh bà nộp đơn 2 năm mấy rồi mà nó cứ cho bà xã tôi cái thẻ đi làm mà vậy đó. Chờ mà không biết là cái thời gian mà
không,
giải quyết
không,
của sở di trú
không
bây giờ có
anh.
Bình thường không? Dạ.
Không phỏng vấn.
Dạ chưa phỏng vấn nhưng mà nó cứ cho cái thẻ đi làm chứ nó chưa kêu phỏng vấn thì thẻ xanh. Không biết là cái thời gian của sở di trú bây giờ đối với cái đơn
nghe,
bảo lãnh như vậy là nó có bình thường không?
Nghe nó không có đúng anh. Ok, là tại vì anh có quốc tịch Mỹ mà hồ sơ bà lãnh cho vợ là hồ sơ là diện ưu tiên là immediate relative. Theo kinh nghiệm của văn phòng là 100 hồ sơ hết, 100 hồ sơ sẽ có ngày đi phỏng vấn anh. Chậm trễ thôi. Ở Dallas. Ok, bình thường nếu mà phải đoán là từ hiện tại 10 tới 12 tháng đi phỏng vấn, xui cỡ 5 rưỡi, xui lắm là cỡ 2 năm chứ không có chuyện mà 2 năm mấy 3 năm đâu anh ơi, cái chuyện đó có vấn đề gì á. Có một lý do
thì là... dạ sư điện thoại lên cho sở di trú thì nó cứ nói đợi đợi hoài hả sư.
No, nhưng mà một có một cái vấn đề gì đó, hồ sơ của anh nhiều khi là để cái gì ở trong đó hay là nói là sẽ phỏng vấn ở Việt Nam hay là cái gì đó, cái đơn nghiệp vụ 30 á. Chứ một người chồng quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho vợ nộp vô ở Dallas, xui lắm là năm mấy hai năm anh, xui lắm luôn đó. Chứ hiện tại là cứ 10, 12 tháng là đi phỏng vấn anh.
Dạ, dạ, có hơn 2 năm rồi đó luật sư, dạ.
Thì có nghe anh nói, dạ. Nó có vấn đề gì?
Dạ.
Dạ.
Như vậy thì bây giờ bằng cách nào luật sư?
Well, trước nhất là cái câu hỏi là anh có giữ lại cái đơn I-144/5 không? Những gì anh điền không?
Dạ, thì đưa ra ngoài chỗ dịch vụ ở trên đường Arapaho, họ điền
anh, dùng. Anh có... Anh có cái hóa đơn không? Hóa đơn của đơn 134/85 không?
Dạ có, dạ thưa luật sư.
Hóa đơn nó để là 2 năm mấy hả? Hóa đơn nó để là 2019-2018 hả?
Dạ, tháng 12 năm 2018 luật sư.
Wow, thật sự là 2 năm rưỡi sao? Là cái đơn I-435 và 130 luôn cả hai, nộp từ hồi.
Dạ, hai cái nộp cùng lúc đó luật sư.
Anh đọc ở trong đó là nó để là thường trú bảo lãnh hay là quốc tịch bảo lãnh, nó để trong cái phần ở trên là bên phải anh.
Dạ, quốc tịch bảo lãnh luôn sư.
Wow, nó có một cái vấn đề gì đó đó anh ơi, chứ thường thường là nó không có tới 2 năm rưỡi đâu anh.
Dạ.
Dạ, yeah. Không biết dạ, là lý do gì nhưng mà 2 năm rưỡi là hiếm lắm anh.
Đem hồ sơ lên cho luật sư xem thử.
Dạ, có thể anh, dạ.
Dạ, thôi cảm ơn, thôi kính chúc sức khỏe luật sư.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình nhé. Dạ vâng,
dạ,
xin chào. Và đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ cho chương trình rồi. Cảm ơn quý thính giả rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và không quên mời quý vị đón nghe cũng như tham gia chương trình cùng với luật sư Michael Cao vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3h15 cho đến 3h50. Và cảm ơn thời gian của luật sư ngày hôm nay. Chúc luật sư một buổi chiều còn lại thật là nhiều niềm vui ạ.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Như Tiền và Michael. Xin chào quý vị của đây Radio Sài Gòn Đà Lạt. Xin hẹn lại tầm sau. Xin chào và
tạm biệt.